Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với chương trình học Kinh Thánh. Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta đang đi trên loạt bài Thiên Sứ. Tôi không biết anh em có kinh nghiệm như thế nào về những điều Chúa dạy qua lời của Đức Chúa Trời. Và Chúa bày tỏ cho chúng ta các thiên binh thiên sứ của Chúa sẵn sàng giúp đỡ chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ học về đề tài Thiên Sứ bày tỏ về hài nhi Jesus. Tôi không biết anh em có nhận được bài học, và nếu ai muốn nhận được bài hàng tuần, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi cho email hoặc là cho tin nhắn hay là Viber để chúng tôi biết và có thể gửi bài đến cho tất cả các anh chị em, để khi chúng ta đọc rồi, chúng ta nghe lại, chúng ta sẽ mau nhớ hơn và chúng ta có một cái thái độ đứng đắn để học lời của Đức Chúa Trời. Và bởi lời của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta hiểu về Chúa và hưởng được những cơ nghiệp phước hạnh mà Ngài dành cho chúng ta trong Chúa Giêsu. Giờ tôi xin phép được cầu nguyện. Trời ơi, chúng con cảm ơn Ngài, chúng con vui mừng ở trong Ngài vì chúng con được gọi Ngài là Cha. Và Ngài đã ban Chúa Giêsu cho chúng con là một món quà tặng vô cùng quý giá. Và trong Chúa Giêsu chúng con được hưởng những cơ nghiệp cứu rỗi của Ngài. Và Ngài biết con loài người chúng con không tự làm được, cho nên Ngài ban cho chúng con sự ủng hộ của thiên đàng, đó là qua các thiên binh thiên sứ của Chúa. Chúng con đã qua những bài học để biết rằng Ngài muốn sai thiên binh thiên sứ đến để phục vụ chúng con, giúp đỡ chúng con. Và chúng con học biết, xin Chúa cho chúng con biết ứng dụng vào trong đời sống của mình để chúng con được phước. Chúng con cảm ơn Ngài nhiều. Con nhân thì giờ quý báu này cho Chúa và xin sự tự do của Ngài vận hành giữa vòng chúng con. Ngài làm cho lòng chúng con được trong sạch, Ngài làm cho tâm trí chúng con được tập trung, Ngài làm cho lòng chúng con khao khát để giống như Mary vậy, là hưởng được lời đó, kinh nghiệm được lời đó và ôm lời đó vào trong đời sống của mình, vào trong tấm lòng của mình, để Ngài thay đổi chúng con, để Ngài sử dụng chúng con và Ngài ở trong gia đình của chúng con, trong cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Con nhân thì giờ quý báu này cho Chúa và chúng con biết ơn và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta đã học bài Thiên Sứ đến và ghé thăm gia đình của Abraham, và vì cớ chính Chúa đã hiện đến, cho nên các thiên sứ của Ngài cũng đến. Và chúng ta thấy Chúa dùng hình dạng của con người để ăn uống, để trò chuyện. Nhưng mà vì cớ ông Abraham, ông rất là gần với Chúa, cho nên ông nhận ra người nào là Chúa và ai là thiên sứ. Và chúng ta cũng học được bài của ông Lót. Chúa vì cớ ông Abraham cầu nguyện, cho nên Chúa gửi thiên sứ của Chúa đến để giúp đỡ Lót, để cứu cả gia đình của Lót. Nhưng mà vì cớ ông trình trệ và gia đình của ông cũng không muốn ra khỏi Sodom và Gomorrah, và chính điều đó đem đến sự thiệt hại cho gia đình của Lót. Và chúng ta cũng đã học Chúa ngày sai thiên sứ Gabriel đến và bày tỏ cho Daniel về những sự mầu nhiệm và ban sự khôn ngoan cho Daniel. Và Chúa cũng đến để bày tỏ cho Mary về chương trình cứu rỗi của Chúa Giêsu, một người thôn nữ đơn sơ nhưng mà đức tin của bà rất là lớn. Và chính điều đó Chúa Ngài đặt để cuộc đời của Chúa Giêsu vào trong lòng của Mary khi bà vui lòng tiếp nhận lời đó. Và bây giờ chúng ta sẽ học về thiên sứ bày tỏ hài nhi Giêsu cho Joseph. Vì Mary được bày tỏ nhưng mà ông Joseph ông chưa được bày tỏ. Và chúng ta sẽ coi rằng Chúa bày tỏ bằng cách nào. Và qua điều này chúng ta sẽ thấy rằng Ngài có quyền bày tỏ cho chúng ta rất là nhiều cách. Có khi chúng ta thấy được bằng mắt của chúng ta, nhưng mà có khi chúng ta thấy trong chiêm bao, hoặc là chúng ta thấy trong lời của Đức Chúa Trời. Và hôm nay chúng ta sẽ thấy được Chúa Ngài hiện ra qua các thiên sứ của Chúa để giúp đỡ Joseph và giúp đỡ cho các gã một đồng biết được Chúa Giêsu đã sinh ra trên thế gian này. Trong Matthew đoạn 1 câu 18 đến câu 25 và trong Luca đoạn 2 câu 8 đến câu 20, Câu ghi nhớ của chúng ta đó là Luca đoạn 2 câu 10. Thiên sứ bèn phán rằng: đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Mục đích giúp cho chúng ta biết các thiên sứ chẳng phải đều là thần hầu việc của Đức Chúa Trời đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi. Hay sao? Cho nên Chúa Ngài ban cho chúng ta thiên sứ để hưởng cơ nghiệp cứu rỗi, và Ngài đã giúp đỡ để cho ông Joseph giải quyết được vấn đề này, vì ông đang đối diện với một nan đề rất là lớn trong đời sống của ông. Và chúng ta coi cái nan đề của Joseph là gì ở trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 18. Và sự giáng sanh của Đức Chúa Giê-xu đã xảy ra như vậy: khi Mary mẹ Ngài được hứa gả cho Joseph, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Một người vừa mới hứa gả, thì đối với người Do Thái, khi mà hứa gả có nghĩa là vợ, nhưng mà họ chưa ăn ở với nhau. Thì bà Mary đã gặp thiên sứ Gabriel trong bài trước chúng ta đã học, và Đức Thánh Linh đã cho bà mang thai. Bây giờ khi ông Joseph ông chưa được bày tỏ, thì ông cảm thấy đây là một điều rất là buồn, vì người vợ mình chưa ăn ở, tự nhiên bây giờ báo cho mình biết là có bầu. Và chắc chắn nếu những người đàn ông bình thường thì sẽ rất là giận dữ, sẽ cay đắng, la hét, hay là sẽ nói thậm tệ cái người sắp cưới của mình. Nhưng mà chúng ta coi cái thái độ của Joseph khi ông nhận được cái tin như vậy. Ông làm gì? Và đây là một điều để xin Chúa Ngài giúp đỡ đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta biết rằng chương trình và ý muốn của Chúa trên cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta nên học cái tính cách của ông Joseph. Trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 19, Joseph chồng người là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đêm để nhẹm, có nghĩa là từ hôn một cách kín đáo. Vì cớ nếu không á, bà Mary sẽ bị ném đá vì cớ hoang thai. Nhưng mà ông không muốn cho bà Mary bị mang xấu. Ông đang từ hôn, ông đang có một chương trình để giấu cái chuyện đó đi. Đây là một điều mà tôi rất là cảm ơn Chúa vì Joseph. Chúa Ngài đã chuẩn bị cho Đức Chúa Giê-xu một người cha về phần xác rất là tốt. Kinh Thánh ghi rằng ông là một người có nghĩa. Ngày hôm nay nhiều khi người ta có tình nhưng mà người ta lại không có nghĩa. Và chính nhờ sự có nghĩa đó, nó sẽ đem đến những điều thiện cho những người chung quanh, mặc dầu về phần mình có sự thiệt thòi, nhưng mà ông là một con người có nghĩa. Xin Chúa đặt cái bản tánh này vào trong cuộc đời của chúng ta, để cho chúng ta là những con người được gọi là người của Chúa Giê-xu, thì chính chúng ta mang được cái tâm tình mà Chúa đã ban cho ông Joseph. Trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 20, xong đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao, mà phán rằng: hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ sanh một con trai, ngươi khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Ông Joseph đang gặp khó khăn trong vấn đề hôn nhân, nhưng mà ông là người có nghĩa, cho nên ông để thì giờ ông ngẫm nghĩ cái việc nào là tốt nhất cho cái người vợ sắp cưới của mình. Và vì cớ ông có thời gian để ông suy nghĩ. Ngày hôm nay có rất là nhiều người nông nổi, cho nên nhiều thiệt hại xảy ra cho mình và xảy ra cho người khác. Nếu ông Joseph là một người nóng nảy, hung dữ, chắc chắn bà Mary cũng sẽ rất là đau khổ khi mình mang thai Chúa Giê-xu. Và cảm ơn Chúa vì tấm lòng của Joseph, và ông đang suy nghĩ thì thiên sứ của Chúa Ngài xuất hiện. Đời sống chúng ta cũng vậy. Chúa không phải Chúa làm cho Mary, Chúa làm cho Joseph không? Chúa làm cho những người trong Kinh Thánh. Nhưng mà đối với chúng ta, trong những ngày sắp tới, chúng ta cũng sẽ học và biết rằng ngày sai thiên sứ của Chúa đến nhiều cách khác nhau để giúp đỡ đời sống của chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải cho Chúa có thời gian. Chúng ta hãy chờ đợi, vì Chúa không bao giờ trễ, Ngài cũng không bao giờ sớm, Ngài luôn luôn đúng giờ. Nhưng mà chúng ta thì đang sống trong một thời điểm là chúng ta muốn cái gì cũng nhanh. Đến nỗi microwave là rất là nhanh, mà người ta còn nói là chậm nữa, người ta còn muốn nhanh hơn như vậy nữa. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta có tấm lòng chờ đợi Chúa, tìm cầu Chúa, suy gẫm những điều mình đang làm đúng hay là sai, và rất là mong muốn cái điều tốt xảy đến cho những người xung quanh của chúng ta, hơn là hận thù, hơn là ghen ghét, nghi ngờ và có những cái điều gây ra thiệt hại cho danh của Đức Giêsu. Ở đây chúng ta sẽ coi Chúa Ngài Sai Thiên Sứ hiện ra trong kim bào. Đời sống của Mary, Thiên Sứ hiện ra trực tiếp với bà, nói chuyện với bà, và bà nhận ra những điều Thiên Sứ nói là đến từ Chúa, và bà khao khát để đón nhận điều đó. Bây giờ trong cái tình trạng của ông Joseph, ông đang rất là bối rối, ông buồn, ông lo, và có rất là nhiều điều xáo trộn trong đời sống của ông. Thì bây giờ đang lúc ông ngủ thì Thiên Sứ hiện đến. Ở trong Job đoạn 33 câu 15, ngày phán trong kim bao, trong dị tượng ban đêm, lúc người ta ngủ mê, nằm ngủ trên giường mình. Khi cái thể xác này chúng ta thức, chúng ta sẽ bị dao động rất là nhiều. Chúng ta lo lắng, chúng ta buồn phiền, chúng ta đi qua đi lại, không có sự yên tĩnh. Và khi mà chúng ta xáo trộn thì Chúa không phán với chúng ta được. Cho nên Chúa Ngài giúp cho chúng ta khi chúng ta hoàn toàn yên nghỉ. Và lúc chúng ta nằm ngủ mê thì cái thể xác này nó nghỉ ngơi. Và bắt đầu Chúa Ngài sẽ bày tỏ. Cho nên nếu ai đó trong chim bao, chúng ta thấy những giấc mơ như thế nào, chúng ta hãy ghi xuống. Và nếu có thể được, chúng ta xin Chúa bày tỏ cho chúng ta, hoặc là chúng ta nhờ những người khác để giúp đỡ cho chúng ta hiểu những điều Chúa muốn phán cho chúng ta qua chim bao. Và đây Chúa cho ông Joseph một chim bao, và Thiên Sứ đến nói rất là rõ ràng. Thứ nhất, Thiên Sứ của Chúa nhắc cho Joseph ông là dòng dõi của vua David. Trong Ê-sai đoạn 9 câu 6, quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi ở trên ngôi David và trên nước Ngài, đặng làm cho nước vững bền và lập lên trong sự chánh trực công bình từ nay cho đến đời đời. Thật lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy. Ở trong Khải Huyền đoạn 22 câu 16, ta là Giê-xu đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt hội thánh. Ta là chồi và hậu tự của David, là sao mai sáng chói. Chúa Giêsu theo phần xác, Ngài là dòng dõi của David, con cháu của vua David. Và đây Chúa đã chuẩn bị trong dòng dõi này Joseph để trở nên một người cha về thuộc thể để bảo vệ Mary. Và suốt trong thời gian, chúng ta sẽ coi Chúa Ngài làm việc thế nào qua gia đình của Mary và Joseph. Và đây là điều Chúa Ngài cũng muốn dự phần vào trong gia đình của chúng ta. Ngài muốn trở nên một thành viên trong gia đình của chúng ta để giúp đỡ chúng ta và cho chúng ta hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời như thế nào. Chúng ta cảm ơn Chúa khi chúng ta là những người tin nhận Đức Chúa Giêsu, thì chúng ta được kể là dòng dõi của Abraham thuộc linh, và David từ dòng dõi của Abraham, và Đức Chúa Giêsu từ nơi dòng dõi của vua David theo phần xác. Ngày hôm nay chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta được gọi là con cái của Đức Chúa Trời. Và chúng ta được ở trong dòng dõi của vua David theo thuộc linh. Nhưng mà chúng ta được trở nên dòng dõi của Chúa Giêsu là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Và khi chúng ta hiểu được cái dòng dõi của mình, chúng ta sẽ có một đời sống khác. Còn nếu không thì chúng ta cũng không biết cuộc đời mình nó sẽ đi về đâu. Và mình tin Chúa lúc thì lên, lúc thì xuống, lúc thì vui, lúc thì buồn, lúc thì mạnh, lúc thì yếu, lúc thì rất là nóng cháy, còn lúc thì không bao giờ thấy mặt mình. Nhưng mà chúng ta biết được khi chúng ta ở trong dòng dõi của Abraham, hay là dòng dõi của vua David, hay là dòng dõi của chúng ta là Đức Chúa Giêsu, cuộc đời của chúng ta biết chúng ta là những công chúa, những hoàng tử, những con người mà Đức Chúa Trời đã có một chương trình để Đức Chúa Giêsu ngày hành động và sử dụng cuộc đời của chúng ta, và vương quốc của Chúa cứ được tiếp diễn trên trái đất này qua những con người mà Chúa muốn sử dụng, giống như Mary, giống như Joseph. Thế nên xin Chúa cho chúng ta biết mình là ai trong Chúa Giêsu. Và khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta sẽ có một cái thái độ khác đi. Tại sao nhiều người họ trở nên bụi đời, nhiều người họ trở nên sống hoang lạc, vì hoang loạn, vì cứ họ không biết cái dòng dõi của họ, họ chán, họ buồn, họ thất vọng và họ trở nên nổi loạn. Nhưng mà khi những người họ biết được dòng dõi của mình thì chắc chắn họ sẽ vui mừng và hiểu được rằng dòng dõi của mình hay là cuộc đời của mình đã có một cái chương trình mà Đức Chúa Trời Ngài muốn ban phước, Ngài muốn sử dụng. Và ở đây khi thiên sứ của Chúa đến, Ngài giải quyết việc tính ly hôn của Joseph. Và thiên sứ nói là đừng ngại lấy Mary làm vợ. Ông David rất là ngại. Giờ tự nhiên vậy cứ mình lấy một người đã có bầu mà mình chưa có hề ăn ở, sẽ có nhiều tiếng tăm, người ta sẽ nói ra nói vào. Với con người xác thịt, ông thấy ông bị thiệt thòi. Với con người xác thịt, ông thấy ông bị tấn công. Nhưng mà khi thiên sứ xuất hiện, Ngài đến, Ngài giải quyết cái việc ly hôn của ông. Thật sự ra, Chúa Ngài luôn luôn có cách để giúp đỡ con người. Ngài luôn luôn sẵn sàng gửi các thiên sứ của Chúa đến cho những cái gia đình đang gặp sự khó khăn. Và nếu chúng ta kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, chắc chắn Ngài sai thiên sứ của Chúa đánh trận cho chúng ta, bảo vệ cho chúng ta và giúp đỡ cho chúng ta giải quyết những sự xáo trộn trong gia đình, những sự xáo trộn về hôn nhân. Và trước đây có nhiều người bực tôi vì nói là tại sao tôi lại chia sẻ về vấn đề là Chúa bảo vệ hôn nhân, Chúa bảo vệ gia đình và Chúa không muốn ly dị. Nhưng mà một điều để chúng ta biết rằng nếu chúng ta đã lỡ hay đã sai trật trong sự quyết định của mình, Chúa vẫn có cách để giúp đỡ chúng ta, vì Ngài không định tội chúng ta mà Ngài luôn luôn muốn giúp đỡ cho chúng ta. Hai điều này khác nhau. Và một điều nữa chúng ta thấy là khi thiên sứ của Chúa đến, Ngài giúp cho Joseph biết rằng thai nhi trong lòng của Mary là ai. Thiên sứ nói vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Bà Mary không có phải mang thai theo cách của con người. Bà Mary mang thai vì cớ. Khi bà Mary chấp nhận lời của Đức Chúa Trời, thì Thánh Linh của Chúa đến trên bà và Chúa đặt Chúa Giêsu vào trong lòng của Mary. Ngày hôm nay bất cứ người nào bởi Thánh Linh của Chúa dục lòng của chúng ta mở lòng ra, chúng ta tiếp nhận Ngài, kiếm Đức Chúa Giêsu, Ngài vào trong lòng của chúng ta giống như Ngài vào trong lòng của Mary. Chỉ có cái là cái cách khác nhau. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết rằng những gì Chúa làm cho Mary Joseph, Ngài cũng làm cho chúng ta và Ngài làm cho hậu tự của chúng ta. Ở trong Mi-cê đoạn 5 câu 1, hỡi Bethlehem, Ephrata, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một đấng cai trị trong Israel, gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng. Chúa là Đức Chúa Trời. Nhưng vì con người tuyệt vọng, con người sống trong sự tối tăm, con người bị Satan chà đạp, con người không biết đường để đi, Chúa Ngài đã nhìn xuống và kính Đức Chúa Giêsu Ngài tự nguyện để Ngài đến thế gian này. Và Ngài trở nên một con người, Ngài trở nên một em bé ở trong một gia đình. Và Ngài lớn lên như một con người. Ngài chịu những sự tổn thương, Ngài chịu những sự từ chối, Ngài bị sỉ nhục và Ngài đã chết một cách rất là đau thương. Ngài đã sống lại để cứu chúng ta. Cho nên nếu chúng ta nói cuộc đời của mình khổ, chúng ta nhìn lại cuộc đời của Chúa Giêsu, Ngài rất là khổ. Nhưng mà Chúa Ngài khổ để giúp cho chúng ta đừng khổ. Chúa Ngài chịu rủa sả để chúng ta không chịu rủa sả. Chúa ngày chiều đóng đinh lên thập tự giá một cách trần truồng sỉ nhục, để ngày đêm sự đắc thắng và vinh hiển cho những kẻ tin đến danh của Ngài. Và thiên sứ ngày đến để giúp đỡ và đặt tên là Giê-xu. Giê-xu có nghĩa là cứu Chúa hay là Đức Giê-hô-va cứu rỗi. Và thiên sứ cũng giúp để cho Giô-sép biết được mục đích của Ngài đến, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Tin lành của Chúa ngày đến để đem sự giải cứu lớn lao cho toàn thể nhân loại. Khi nên xin Chúa ngày cho chúng ta biết chúng ta đang có một đấng rất là lạ lùng. Đấng yêu thương chúng ta, ngày đang ở trong cuộc đời của chúng ta, ngày hiểu hoàn cảnh của chúng ta, ngày sẵn sàng giúp đỡ chúng ta, và ngày luôn luôn muốn cho chúng ta biết được cái ý định của Ngài, và thiên đàng ủng hộ chúng ta bằng các thiên binh, thiên sứ của Ngài. Trong Giăng đoạn 1 câu 29, qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Giê-xu đến cùng mình, thì nói rằng, kìa chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Khi Đức Chúa Giê-xu ngày Giáng sinh, là thiên sứ đã báo trước rằng Ngài sẽ là đấng cứu rỗi, có nghĩa là một chiên con chịu sự phán xét của Đức Chúa Trời, một chiên con sẽ chịu giết để cứu dân mình ra khỏi tội. Ở trong Công vụ đoạn 4 câu 12, chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Cảm ơn Chúa Giê-xu, vì qua Chúa Giê-xu, bởi Chúa Giê-xu, trong Chúa Giê-xu, chúng ta được đến gần với Đức Chúa Trời, chúng ta được gọi là con của Đức Chúa Trời, chúng ta được thừa hưởng những gì mà Đức Chúa Trời làm qua Chúa Giê-xu, và Ngài trở nên anh cả trong gia đình của ông bà Marie và Joseph. Và sau đó thì theo lời Kinh Thánh, Chúa Giê-xu có những đứa em bởi Marie và Joseph được sinh ra. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 12, thiên sứ ngày chứng minh lời của Đức Chúa Trời cho ông Joseph. Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng, này một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Đây là dấu hiệu để chúng ta nhận biết được thiên sứ của Chúa hay là giả thiên sứ của Chúa. Chúng ta thấy thiên sứ của Chúa ngày đến để gì? Nhắc cho ông Joseph về dòng dõi của mình. Thiên sứ giải quyết cái việc lo lắng buồn khổ của ông Joseph về vấn đề ly hôn. Thiên sứ đến để giúp cho chúng ta biết về Chúa Giê-xu. Và thiên sứ giải thích về mục đích của Đức Chúa Giê-xu đến. Thiên sứ chứng minh lời của Đức Chúa Trời được ứng nghiệm. Nên khi thiên sứ đến trên trong giấc mơ của chúng ta, hay là chúng ta được gặp thiên sứ một cách thật sự, thì đây là những cái để chúng ta trắc nghiệm, coi thử thiên sứ đó là thiên sứ thật hay là thiên sứ đến từ Satan. Vì khi mà Satan bị phạm tội và bị đuổi ra khỏi thiên đàng, nó đã kéo 1/3 thiên sứ đi theo nó. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta có 2/3, chúng ta vẫn có nhiều hơn phía của Satan. Và một điều Chúa cũng cho chúng ta để chúng ta trắc nghiệm là thiên sứ đó đến từ Chúa hay không. Cho nên chúng ta sẽ cầu nguyện với Chúa và qua những cái dấu hiệu để chúng ta biết rằng là mình đang đối diện với thiên đàng hay là mình đang đối diện với những cái quyền lực của sự tối tăm gửi các thiên sứ của nó đến để giả tạo và dẫn chúng ta đi sai trật. Vì thiên sứ của Chúa luôn luôn dẫn chúng ta đi đến đúng mục tiêu của Đức Chúa Trời, và có sự bình an chứ không có sự xáo trộn, có sự hòa thuận chứ không có sự chia rẽ. Nếu thiên sứ đến mà đem sự chia rẽ, đem sự bất an và có sự khốn khổ lo lắng hay là áp bức trong đời sống của mình, mình biết đó không phải là thiên sứ của Chúa sai đến. Cho nên chúng ta có quyền để thử và chúng ta sẽ biết được là đến từ đâu. Và đây nói là Emmanuel, có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Thiên sứ luôn luôn giúp cho chúng ta để hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời, ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời và được nối kết với chương trình của Đức Chúa Trời dành cho đời sống của chúng ta. Trong Ê-sai đoạn 7 câu 14, vậy nên chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi, này một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một con trai và đặt tên là Emmanuel. Trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 6 giải thích cái chữ Emmanuel, chỉ có một Đức Chúa Trời và một cha của mọi người, Ngài ở trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người, đó là Emmanuel. Cho nên xin Chúa ngày giúp cho chúng ta biết được rằng là Chúa đang ở trong chúng ta. Thường chúng ta hay nói chữ Emmanuel, nhưng mà chúng ta lại không biết được cái ý nghĩa rất là lớn lao. Cái nghĩa là trời qua Chúa Giêsu, Ngài mang thiên đàng xuống ở giữa chúng ta, ở với chúng ta, ở trong chúng ta. Trước đây tôi thường hay có những cái tin nhắn, tôi hay nói là Chúa ban phước hay là God bless you. Và bây giờ tôi hiểu được cái chữ Emmanuel, cho nên tôi thường phải dùng chữ Emmanuel, cái nghĩa là Đức Chúa Trời ở với người đó và Đức Chúa Trời ở với tôi, ở giữa gia đình của tôi, ở giữa tất cả chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta lặp đi lặp lại để chúng ta hiểu được điều này. Bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện. Là Chúa là cha của chúng con, con cảm ơn Chúa về những gì Chúa làm cho cuộc đời của Joseph. Chúa đã gửi thiên sứ của Ngài đến để kịp thời giúp đỡ ông, bày tỏ cho ông ý muốn của Ngài, chương trình của Ngài, sự cứu rỗi của Ngài. Ngày hôm nay chúng con cũng cầu xin điều này được thực hiện trong cuộc đời của chúng con. Xin Chúa Ngài sai thiên sứ đến để giúp đỡ chúng con, vì Ngài hứa rằng thiên sứ là thần hầu việc của Ngài để giúp đỡ cho chúng con hưởng cơ nghiệp cứu rỗi. Xin lời của Chúa trở nên sống động và danh Emmanuel ở trong chúng con, ở với chúng con, ở giữa chúng con. Con cảm ơn Chúa vì Ngài yêu thương loài người chúng con. Ngài không muốn con người bị cô đơn. Ngài không muốn chúng con bị lạc hướng ở trong sự tối tăm. Cho nên Ngài đã ban Đức Chúa Giêsu và Ngài bày tỏ cho chúng con về chính mình Ngài qua những công cụ của Ngài. Và qua bài học này, xin Chúa cho chúng con có hiểu được bản tánh của chúng con nhiều khi phá chương trình của Đức Chúa Trời. Thì bây giờ xin Chúa cho chúng con học những tấm gương tốt để ứng dụng vào trong đời sống của chúng con. Đừng để chúng con nóng nảy, hung dữ, giải quyết nông nổi và hối tiếc. Nhưng mà cho chúng con biết chờ đợi, suy gẫm để Ngài có cơ hội hành động và bày tỏ cho chúng con ý muốn của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài vì những điều Chúa làm cho đời sống của ông Joseph. Xin Chúa cho chúng con biết thử để cái nào đến từ Chúa, cái nào không đến từ Chúa. Cho chúng con biết thiên sứ này đến từ đâu. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Và khi thiên sứ Ngài của Chúa đã xuất hiện, Chúa đã dạy cho ông Joseph về tên của Chúa Giêsu, về mục đích của Ngài đến và ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài mang cái điều đó đến cho con người, Ngài ở giữa con người và Ngài đã ở trong gia đình của Mary và Joseph. Và ngày hôm nay cũng vậy, Chúa Ngài muốn ở giữa gia đình chúng ta, ở trong gia đình của chúng ta. Bây giờ chúng ta có phải là Mary, có phải là Joseph để Chúa Giêsu Ngài được vui mừng, để Ngài được an toàn trong gia đình của chúng ta hay không? Vì khi chúng ta tin nhận Đức Chúa Giêsu thì Chúa Ngài đang ở trong gia đình của chúng ta. Có phải là người cha có nghĩa không? Phải người cha suy gẫm không? Có phải là người mẹ tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời hay không? Hay là chúng ta la hét, chúng ta chửi mắng? Và nếu Ngài ở trong gia đình của chúng ta, Ngài sẽ nghĩ như thế nào? Ngài có đau khổ không? Ngài có buồn khi có những đứa con của Chúa là những người rất là hung dữ? Tôi nói thật, có nhiều gia đình, khi ở trong gia đình của họ, tôi thấy rất là thương. Khi những đứa con phải đối diện với những người cha, người mẹ cãi nhau, hung dữ với nhau, ném chén bát, đập đồ, nhiều cái xảy ra trong cái gia đình đó. Và ai, bất cứ ai nghe điều này, xin Chúa Ngài đem sự bình an của Ngài, Ngài đem danh Emmanuel vào trong gia đình đó ngay trong giờ phút này. Tôi tin 2019 là 2000 là năm của phước hạnh, là năm mà chúng ta sẽ thấy nhiều công việc lạ lùng của Đức Chúa Trời làm. Nhưng cũng là một năm mà chúng ta thấy có rất là nhiều sự xáo trộn, nhưng mà Chúa của chúng ta lớn hơn, nhanh hơn, tốt hơn công việc của Satan. Xin Chúa cho lòng của chúng ta hãy mong muốn, khao khát để vui mừng, hoan nghênh sự hiện diện của Chúa Giêsu vào trong cuộc đời của chúng ta, vào trong gia đình của chúng ta. Và nếu ai là người chưa tiếp nhận được Chúa Giêsu, hay là chúng ta chỉ đi nhà thờ từ nhỏ đến lớn mà chưa bao giờ mở miệng ra tiếp nhận Chúa Giêsu, thì ngay giờ phút này chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con mở lòng ra, con tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của con. Danh của Ngài là Emmanuel, là Đức Chúa Trời ở giữa chúng con, ở trong chúng con, ở với chúng con đời đời. Xin Chúa tha thứ vì cớ chúng con không biết về Ngài, hoặc là nhiều vì cớ chúng con không biết rằng khi chúng con tiếp nhận Đức Chúa Giêsu thì Ngài ở trong gia đình chúng con, ở trong lòng của chúng con. Xin Chúa cho chúng con hiểu điều này, vì cớ khi Ngài đến, Ngài đem sự bình an, Ngài đem sự vui mừng vào trong gia đình của chúng con. Ngài giải quyết những rắc rối, những khốn khổ trong gia đình của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Một điều nữa chúng ta sẽ thấy cái thái độ của Joseph sau khi nghe lời thiên sứ phán dặn. Đó là ông làm y theo như lời thiên sứ đã phán với ông. Trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 24 và 25, khi Joseph thức dậy rồi thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn, mà đem vợ về cùng mình, song không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai thì đặt tên là Giê-xu. Sự vâng lời của Joseph, sự tôn trọng ý muốn của Đức Chúa Trời trong cuộc đời của Mary. Lý do ngày hôm nay chúng ta thấy vợ chồng xung đột với nhau vì chúng ta coi thường nhau. Và nhất là khi chúng ta tin nhận Đức Chúa Giêsu thì mỗi người đều có Đức Chúa Giêsu trong cuộc đời của mình. Nếu chúng ta không tôn trọng người đó được, hãy tôn trọng Đức Chúa Giêsu đang ở trong người đó. Và khi tôi hiểu được điều này, tôi thấy mỗi người họ đều có những cái tốt của họ. Mỗi người đều có chương trình và ý muốn của Đức Chúa Trời. Có nhiều người thì họ nhận nhanh, có nhiều người thì họ chưa thấy, hoặc là họ sẽ nhận, hoặc là họ lớn lên một cách rất là chậm. Nhưng mà ở đây khi nhìn với cái cặp mắt của Chúa, chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời, Ngài cứu chuộc người đó, Ngài yêu thương cái người đó, và Ngài hành động trong người đó theo cách của Ngài. Thay vì khinh rẻ, thay vì chửi bán, thay vì chúng ta có những thái độ chống đối với người đó, hãy cầu nguyện, hãy tôn trọng ý muốn của Đức Chúa Trời, thì chúng ta được phước, người đó cũng sẽ được phước. Xin Chúa cho chúng ta làm y theo lời Chúa dạy. Thật sự ra trong cuộc đời của chúng ta hiểu lời Chúa nhiều lắm. Nếu mà nói chúng ta có thể là cấp những cái bằng cấp rất là nhiều, vì chúng ta học hết khóa này đến khóa kia. Nhưng mà một điều là bao nhiêu người học xong rồi suy gẫm lời đó và làm theo lời Chúa dạy. Chúa nói phước cho kẻ đọc, kẻ nghe và làm theo. Và Chúa nói những người nào yêu mến Ngài là những người vâng giữ lời của Ngài. Điều này Chúa Ngài muốn cảnh báo chúng ta, khích lệ cho chúng ta, cũng như báo động cái đời sống tâm linh của chúng ta. Lâu nay chúng ta theo Chúa, chúng ta có làm theo lời Chúa dạy hay không? Và một điều tôi rất cảm ơn Chúa, khi những người lâu nay họ không đọc lời Chúa, họ không biết cách ứng dụng lời Chúa, bây giờ họ đọc, họ làm theo, họ thấy cuộc đời của họ được phước. Họ bắt đầu yêu mến lời của Đức Chúa Trời. Và chúng ta cảm ơn Chúa, lời Chúa là chính mình Ngài. Đức Chúa Giêsu là ngôi lời, cho nên khi chúng ta tiếp nhận cái lời của Ngài là chúng ta được nối kết với Ngài, được thông công với Ngài, được nối kết với thiên đàng. Vì Chúa Giêsu Ngài mang thiên đàng vào trong lòng của chúng ta. Xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta chỉ còn có 2 ngày nữa là chúng ta qua năm mới. thì những gì cũ sẽ qua đi và mọi sự đều trở nên mới trong Chúa Giêsu. Vì ngoài Chúa Giêsu chúng ta chẳng có gì cả. Và có một câu chuyện, một em nhỏ, gia đình đó dựng cái cây Giáng sinh và sau đó thì tìm những cái hình Marie, Joseph và chân chiên và nhiều người để làm giống như trong cái máng cỏ vậy. Thì em nó không tìm được em bé Chúa Giêsu để làm cái máng cỏ. Thì em nó nói với cha rằng: "Cha ơi, Đức Chúa Giêsu đã bị mất tích rồi, con không tìm thấy nữa, thì cái máng cỏ này nó đâu còn ý nghĩa gì nữa đâu." Và cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Nếu Chúa Giêsu Ngài không ở trong cuộc đời của chúng ta thì dù có 100 lễ Giáng sinh, nó cũng chẳng có ý nghĩa gì với chúng ta. Chúng ta chỉ đến nhà thờ, nghe chuyện Giáng sinh, nói về Giáng sinh, xong rồi chúng ta lại về. Và chúng ta tiếp tục sống trong sự tăm tối, sống trong ý muốn riêng của mình. Nhưng mà khi ông Joseph, ông nghe theo lời thiên sứ dặn, ông liền vâng lời Chúa và chính ông trở nên cái nguồn phước cho cả nhân loại nữa. Vì cớ Đức Chúa Giêsu. Cho nên Chúa Ngài đang muốn có những cái gia đình an toàn cho những đứa con của Ngài. Những em bé, những thiếu niên, những thiếu nhi, đó là những đứa con của Chúa đang đặt vào trong đời sống của chúng ta. Có nhiều người nói tôi không có con. Không có con thuộc thể, vẫn có những đứa con thuộc linh. Và có nhiều người họ không có con thuộc thể, nhưng họ là cái nguồn phước trở nên mẹ của rất là nhiều người. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta là những Joseph, những Mary, để Đức Chúa Giêsu được an toàn trong gia đình của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ học qua thiên sứ và những kẻ chân chiên. Nhưng mà trước khi bước qua điều đó, chúng ta sẽ cầu nguyện. Giờ chúng con đến với Ngài trong giờ phút này. Con xin Chúa Ngài tha thứ cho những thái độ, lời nói của chúng con hay bất cứ điều gì xúc phạm đến Ngài. Và chúng con xúc phạm qua những người mà Chúa đặt để trong gia đình của chúng con. Con xin Chúa Ngài cứu chúng con ra khỏi tình trạng này, để chúng con không phải là những người sống bên ngoài, mà lòng của chúng con đầy dẫy chính mình Ngài. Và xin Chúa cho chúng con thấy được Chúa Giêsu đang ở trong cuộc đời của người khác. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì gương của Joseph. Xin Chúa cho chúng con với sự sức dầu trên Joseph thế nào, chúng con cũng được sức dầu để làm theo lời Chúa dạy. Phaolô nói là tôi làm được mọi sự nhờ Chúa ban thêm sức cho tôi. Bởi ơn lành của Ngài, Chúa đã giúp cho tất cả những người trong Kinh Thánh để làm được ý muốn của Đức Chúa Trời, thì chúng con cũng không ngoại lệ. Kể từ giờ phút này, con xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài che phủ chúng con, giúp đỡ chúng con và ban cho chúng con ơn của Ngài, để chúng con được đắc thắng ở trong danh của Đức Chúa Giêsu. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng tấm lòng này cho Chúa. Chúng con dâng gia đình chúng con trong tay Chúa. Nếu lâu nay gia đình chúng con xáo trộn, bây giờ sự bình an của Ngài đến trật tự tất cả bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Chúng con cảm ơn Ngài. Và các thiên sứ của Chúa đầy trong nhà của chúng con, vây quanh chúng con, đóng trại chung quanh chúng con, bảo vệ chúng con khỏi kẻ ác, khỏi điều ác. Chúng con cảm ơn Ngài. Và bởi Thánh Linh của Chúa, Ngài cáo trách khi chúng con phạm tội và cho chúng con kịp thời ăn năn, để Chúa hiện diện trong gia đình chúng con một cách liên tục. Chúng con cảm ơn Chúa trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ coi thiên sứ với những kẻ chân chiên. Chúng ta thấy Chúa Ngài hiện ra mỗi cách khác nhau. Abraham Ngài hiện ra với hình hài của con người. Joseph, Lot cũng vậy. Và Mary thì Chúa hiện ra bằng cách khác. Joseph Chúa hiện ra trong chiêm bao bởi các thiên sứ của Chúa. Bây giờ những người chăn chiên, Chúa sai thiên sứ của Chúa hiện ra bằng cách nào? Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Chúng ta coi cái bối cảnh lúc đó như thế nào trong Luca đoạn 2 từ câu 1 cho đến câu số 7. Lúc ấy, Caesar Augusta ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Việc lập sổ dân này là trước hết và nhằm khi Quirinius làm quan tổng đốc xứ Syria. ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ. Vì Joseph là dòng dõi của nhà David, cho nên cũng từ thành Nazareth xứ Galilee lên thành David gọi là Bethlehem xứ Giu-đê, để khai vào sổ tên mình và tên Mary là người đã hứa gả cho mình đang có thai. Đang khi hai người ở nơi đó thì ngày sanh đẻ của Mary đã đến. Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Nhiều người thì nói rằng Đức Chúa Giêsu ngày sinh vào tháng 12, ngày 25. Nhưng mà dựa theo đoạn kinh thánh này thì ông César Auguste chắc chắn ông không bao giờ ra lệnh cho tu bổ dân số vào mùa đông. Người ta nói có thể là vào mùa xuân. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chúng ta sẽ coi trong Luca đoạn 2 câu 8. Vả cũng trong miền đó có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Họ canh bầy chiên suốt đêm vì sợ để chiên ngoài đồng ban đêm thì sẽ có trộm cắp. Cho nên họ canh giữ. Và người ta nói rằng mùa đông thì người ta không bao giờ để chiên ở ngoài đồng. Có thể là vào mùa xuân. Và khi những người chăn chiên này họ đang thức canh để giữ thì thiên sứ của Chúa đã xuất hiện tại ngoài đồng. Chúng ta thấy Chúa thiên sứ này xuất hiện ở trong nhà, trong chim bao, lúc ngủ. Bây giờ thiên sứ của Chúa xuất hiện ngoài đồng. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì những người chăn chiên là những người rất là đơn sơ. Và những người chăn chiên có lẽ họ không ở nơi giàu sang. Có thể họ là những người làm thuê hoặc là họ là những người chăn bày của họ. Nhưng mà Đức Chúa Trời, Ngài đã sai thiên sứ của Chúa hiện đến. Xin Chúa Ngài ban cho chúng ta là những người có tấm lòng để yêu thương những người khác, yêu thương những con chiên mà Chúa giao cho mình. Khi nghe nói vậy, chúng ta nghĩ, ồ, phải là mục sư mới là người chăn chiên, phải là người như thế này thế kia mới là chăn chiên. Nhưng mà mỗi nhà của chúng ta đều có những con chiên Chúa giao cho chúng ta. Người nào tin Chúa trước nhất, người đó sẽ trở nên cái người chăn cho những người kế tiếp. Và nếu Chúa dấy những người kế tiếp lên sau đó hơn mình, thì Chúa cũng có thể làm cho những người trong nhà đó trở nên những người lãnh đạo, giúp đỡ cho nhà mình để mạnh mẽ, để được bảo vệ. Và khi lòng của chúng ta như vậy, chắc chắn Chúa sẽ đến bày tỏ cho chúng ta. Và quý vị biết, khi những người mà thức đêm canh giữ thì chắc chắn rằng sẽ mất giấc ngủ hay là phải luôn luôn ở trong cái tinh thần tỉnh thức. Và ngày hôm nay cũng vậy, đây là thời điểm chúng ta phải tỉnh thức. Vì kẻ trộm luôn luôn đến bất cứ lúc nào. Và ngày hôm nay có rất là nhiều người ma quỷ đã đến cướp, giết và hủy diệt những người trong gia đình của chúng ta vì chúng ta thiếu những người chăn trong gia đình. Xin Chúa Ngài cho chúng ta, để chúng ta không có đổ vào trong hội thánh tại ông mục sư, tại cái người đó dạy. Nhưng mà mỗi một chúng ta khi được học, hãy tập ứng dụng để chăn cái bầy Chúa giao cho chúng ta. Và thiên sứ của Chúa Ngài đến trong câu 9, một thiên sứ của Chúa đến gần họ. Và sự vinh hiển của Chúa chói lòa chung quanh, họ rất sợ hãi. Quyền năng của thiên đàng đã đến với những người chăn chiên bình thường. Cảm ơn Chúa, và Chúa Ngài cho các thiên sứ Chúa đến mang lấy sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Thiên sứ đến rất là gần. Quý vị tưởng tượng bây giờ mình đang ngồi bên đống lửa, đang nói chuyện với nhau. Có thể họ nói về những điều họ mong đợi, hay là có thể họ là những người cầu nguyện, hay là những người đang trông mong đấng Messiah hiện đến. Chúng ta không biết được. Nhưng mà ở đây, thiên sứ đến rất là gần họ. Xin Chúa cho chúng ta khi ngồi lại quanh đống lửa, thiên sứ của Chúa xuất hiện. Đừng để chúng ta quanh đống lửa, chúng ta thấy quyền lực của ma quỷ xuất hiện. Và tôi biết chắc rằng trong đêm khuya thanh vắng, tự nhiên một thiên sứ rất là sáng đến gần. Nếu chúng ta cũng sẽ rất là sợ. Nhưng mà đây khi thiên sứ của Chúa đến và nói gì? Chúng ta sẽ nghe những cái sứ điệp của thiên sứ. Và đây là một điều được nhắc đi nhắc lại. Vì khi chúng ta học điều gì, chúng ta sẽ kinh nghiệm được điều đó. Chúng ta học về thiên sứ của Chúa, Ngài sẽ cho chúng ta thấy. Và khi chúng ta hiểu được điều này, thì chúng ta sẽ kiểm tra được cái thế giới nào đang hoạt động với chúng ta. Thiên sứ bèn phán rằng, đừng sợ chi. Vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Và này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài, các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Chúa nói với Mary, Chúa nói với Joseph, Chúa nói với Sachary một cách rất là rõ ràng. Và đây Chúa cũng nói với những người chăn chiên cụ thể rõ ràng. Sứ điệp của thiên sứ luôn luôn mang cho chúng ta đến sự vui mừng, mang cho chúng ta đến để nhận được tin báo của Chúa Giêsu, nhận được sự vui mừng mà Đức Chúa Trời đã gửi Đức Chúa Giêsu đến trên trần gian này. Cái chữ tin lành có nghĩa là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Vậy những người lúc đó họ rất là sợ, họ run rẩy vì sự hiện diện của thiên đàng. Và khi Chúa ngày sai thiên sứ đến, điều đầu tiên đó là đem sự bình an. Chúa là Chúa của sự bình an, không phải là Chúa của sự loạn lạc. Đây là một dấu hiệu để chúng ta biết thiên sứ đến từ Chúa. Ở trong Ê-sai đoạn 9 câu 1, chúng ta sẽ coi cái tin lành của Chúa Giê-xu nó mang cái ý nghĩa như thế nào và nó có điều gì trong tin lành của Chúa Giê-xu. Thường chúng ta nghe tin lành của Chúa Giê-xu là về sự cứu rỗi, về sự chữa lành, về sự tha thứ, về sự phước hạnh. Bây giờ chúng ta sẽ coi được diễn tả trong Ê-sai đoạn 9. Câu 1, dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn và sự sáng để chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng sự chết. Đức Chúa Giêsu ngày đến, ngày đem sự sáng đến cho nhân loại. Và những người ngồi trong bóng của sự chết, khi thế gian chìm trong tội lỗi, họ xa cách Đức Chúa Trời, quyền lực của ma quỷ che phủ đời sống của họ. Và họ đang thấy, đang làm, đang sống động, nhưng mà cái tâm linh của họ chết và họ ở dưới quyền tể trị của Satan. Cho nên Đức Chúa Giêsu ngày đến, ngày đêm sự sáng, và không những là sự sáng mà là sự sống của Chúa trong sự sáng của Chúa Giêsu. Và Kinh Thánh ghi rằng Ngài là sự sáng, và trong sự sáng của Chúa chúng ta tìm được sự sáng. Chúa là sự sáng và sự sống cho loài người. Cho nên Chúa ngày đến, ngày đêm sự sáng và sự sáng rất là lớn. Ngày đêm một tin mừng, tin vui đến cho nhân loại để thoát ra khỏi sự chết của Satan, thoát ra khỏi bóng của sự chết bao trùm trên đời sống của họ. Cho nên nếu chúng ta là những người đã tiếp nhận Đức Chúa Giêsu mà chúng ta vẫn còn ở trong sự chết, chúng ta vẫn còn ở trong sự buồn thảm khốn khổ, thì đây là tin mừng cho chúng ta. Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu ngày đến, ngày cứu chúng ta, ngày giúp đỡ cho chúng ta, và ngày chiếu sáng sự sáng của Ngài trên chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện từng câu để chúng ta hưởng được điều này. Lạy Chúa Giêsu kính yêu của chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài quan tâm đến mỗi cuộc đời của chúng con. Dù ở trong nhà, dù ở ngoài đồng, dù công việc của chúng con khác nhau, nhưng mà Chúa, Ngài luôn luôn muốn cho chúng con biết được tin mừng của Ngài, biết được tin lành của Ngài. Và Ngài sai thiên sứ của Chúa để cho chúng con biết. Xin Chúa Ngài cho chúng con hiểu để chúng con có thể đón nhận sự hoạt động của thiên đàng trong đời sống của chúng con. Cảm ơn Chúa vì Ngài đến và Ngài ban cho chúng con sự sáng lớn, Ngài ban cho chúng con sự vui mừng khôn xiết của Ngài bởi tin lành của Chúa Giêsu, bởi quyền năng của Ngài. Cho nên chúng con ra khỏi bóng tối của cuộc đời, ra khỏi sự chết kể từ giờ phút này. Nếu lâu nay chúng con chưa nhận ra thì đây là giây phút mà chúng con được bứt phá, đây là giây phút mà chúng con được giải thoát ra khỏi quyền lực của sự tối tăm. Xin Chúa cho chúng con tin điều này, nhận điều này vào trong gia đình của mình cũng như trong đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, con kính mời Ngài, con kính mời sự sáng vinh hiển của Ngài đầy dẫy trong đền thờ của Chúa là thân thể của chúng con, đầy dẫy trong nhà của chúng con, đầy dẫy trong hội thánh của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Sự chết, ngươi đã bị bứt phá. Sự chết, ngươi đã bị lộ diện. Sự tối tăm, ngươi không thể ở chung với sự sáng. Cho nên chúng ta là con cái của sự sáng kể từ giờ phút này. Cảm ơn Đức Chúa Giêsu. Amen. Thứ hai nữa, Chúa, tin lành của Chúa ngày đêm đến sự vui mừng khôn xiết. Ở trong Ê-sai đoạn 9 câu 2, Chúa đã làm cho dân này thêm nhiều và thêm sự vui cho họ. Mọi người đều vui mừng trước mặt Chúa như vui mừng trong ngày mùa gặt, như người ta reo vui trong lúc chia chiến lợi phẩm. Khi thắng trận thì người ta rất là vui mừng, họ kiếm được những cái chiến lợi phẩm từ nơi quân thù của mình. Vui mừng khi mùa gặt. Và ở đây chúng ta sẽ thấy được Đức Chúa Giêsu ngày đến, ngày đêm sự vui mừng. Ngày đến, ngày đêm sự chiến thắng. Ngày đến, ngày đêm sự phước hạnh. Đáng tiếc cho nhiều cuộc đời tin Chúa lâu rồi mà sống trong sự buồn thảm. Vì cứ chúng ta không biết thì ma quỷ nó hạ hiếp chúng ta. Có một câu chuyện, có hai thanh niên làm việc cho một ông chủ. Thì cậu A đó lỡ làm chết con vịt con của ông chủ. Và cái cậu B đó biết là cái cậu A này hay sợ, cho nên mới nói rằng bây giờ mày làm chết cái con vịt này, cho nên ta sẽ nói với ông chủ. Thì cậu A năn nỉ, thôi đừng có nói, giấu cái chuyện này đi. Sau đó thì cái cậu B này dùng cái chiêu này hành hạ cái cậu A. Cái này nói rằng bây giờ tuần này là mày phải ở đây, tao về nhà. Tuần sau tao về nhà, mày ở đây. Nhưng mà anh A này anh không dám cãi, vì anh cãi thì cái người này sẽ báo cho chủ biết. Cuối cùng anh bị hành hạ rất là nhiều. Một thời gian anh chịu không nổi, anh mới chạy đến ông chủ. Ông nói, ông chủ ơi, con nó làm chết con vịt con của ông, bây giờ ông đền bao nhiêu con sẽ đền cho ông. Ông nói, không sao đâu con, nhưng mà bữa sau nhớ cẩn thận. Thì sau đó cậu A này về, cậu B nói, sao tuần này á mày ở đây tao về nhà nghe chưa. Cái người A nói, không đâu, tôi đã nói với ông chủ về cái điều mà tôi đã vi phạm và ông chủ đã tha cho tôi, cho nên anh không có quyền hành hạ tôi nữa. Cảm ơn Chúa Giêsu, vì khi chúng ta tin nhận Đức Chúa Giêsu, chúng ta xưng tội mình với Ngài, Ngài là thành tính, công bình, tha tội cho chúng ta. Và Ngài là đấng ban cho chúng ta sự vui mừng, và sự vui mừng cứ thêm lên. Khi áp lực của Satan, nó lấy sự vui mừng. Càng ngày càng khổ, càng buồn, càng than, càng chán. Nhưng mà những người biết rằng Chúa Giêsu đã đến để làm cho sự vui mừng của chúng ta tăng lên, thì chúng ta hãy bám vào lời của Ngài, hãy tin vào những gì mà Đức Chúa Giêsu Ngài nói. Vì ngày ban Thánh Linh của Chúa là ngày ban sự vui mừng cho chúng ta. Sự yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ, đó là những bông trái của Đức Thánh Linh. Và người nào nói mình có Thánh Linh, người nào nói mình yêu Đức Chúa Giêsu là có những điều này. Và những điều này tự động nó được sinh bông trái trong đời sống của chúng ta, vì chúng ta có Chúa Giêsu và chính Ngài, Ngài làm điều đó. Vì chúng ta cầu nguyện, lạy Chúa, cảm ơn vì lời của Ngài, cảm ơn vì tin lành của Ngài. Cho nên chúng con sống trong sự vui mừng, vì vui mừng này là vui mừng lớn cho muôn dân, chứ không phải cho mỗi một chúng con không. Cho nên xin Chúa cho chúng con vui mừng trong sự thắng trận, vui mừng trong sự phước hạnh. Kể từ giờ phút này, linh của sự áp bức, buồn thảm, khốn khổ, hạ hiếp lùi ra khỏi đời sống của chúng ta, vì chúng ta có vua vinh hiển, có vua của sự bình an đang hiện diện trong lòng của chúng ta, đang cai trị trong nhà của chúng ta. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Và tin lành của Đức Chúa Giêsu ngày đến, ngày đêm sự giải cứu, ngày đêm đến sự giải thoát. Ở trong Ê-sai đoạn 9 câu 3, vì Chúa đã bẻ cái ách họ mang, cái roi đánh trên vai họ, cái gậy của kẻ hà hiếp như trong ngày của Madian, cả giày dép của kẻ đánh giặc trong khi giao chiến, cùng cả áo sống vấy máu đều dùng để đốt và làm đồ chụm lửa. Chúa Giêsu ngày đến, ngày bẻ gãy cái ách mang trong đời sống của chúng ta. Cho nên nhiều khi chúng ta thấy ma quỷ nó đặt một cái áp lực ở trên vai của chúng ta, nó đặt một áp lực trên cổ của chúng ta. Cho nên lúc nào chúng ta cũng cảm thấy mỏi, mệt, đau đớn trên vai, đau đớn trên cổ vì sự đánh đập của Satan. Bây giờ chúng ta biết rằng Chúa Giêsu ngày đến ngày bẻ gãy cái đó. Đó là lý do tại sao Chúa nói là hãy mang lấy ách của Chúa, vì ách của Chúa dễ chịu, gánh của Chúa nhẹ nhàng. Còn ách của ma quỷ là hành hạ để nó kiểm soát người đó, nó điều khiển người đó. Và cái gánh của nó đặt những cái mà mình không thể nào đi nổi. Cho nên Chúa ngày cất cái điều đó đi, ngày cứu chúng ta ra khỏi cái gậy của kẻ hà hiếp, cái gậy nói lên quyền cai trị. Chúng ta không còn ở dưới quyền cai trị của Satan, mà chúng ta ở dưới quyền cai trị của Chúa Giêsu. Đó là tin lành của Ngài, đó là tin mừng lớn lao mà Chúa dành cho chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta được hưởng tin lành thật của Chúa Giêsu. Giờ chúng ta cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu, vì chính Ngài đã bẻ gãy cái ách của chúng con mang, cái roi đánh trên vai của chúng con, cái gậy của kẻ hà hiếp và quyền lực của Ma-đi-an ngay giờ phút này bị bứt phá, bị bẻ gãy, bị từ chối những điều đặt ở trên đời sống của chúng con, bệnh tật, đau yếu, khốn khổ, buồn thảm, bị bứt phá kể từ giờ phút này, và chúng con được tự do ở trong danh của Đức Giêsu, và chúng con mang lấy ách của Ngài, chúng con gánh lấy gánh của Ngài, vì Ngài muốn chúng con sống trong sự nhẹ nhàng, trong sự cai trị của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Và ở đây chúng ta thấy là cả giày dép của kẻ đánh giặc trong khi giao chiến cùng cả áo sống với máu đều dùng để đốt và làm đồ chùm lửa, có nghĩa là nó không còn sử dụng được nữa, nó bị đốt hết. Tất cả những cái vũ khí, tất cả những cái gì mà trước đây chúng ta mang, đời sống của chúng ta luôn luôn là giao chiến, đời sống của chúng ta luôn luôn là thương tích, máu đổ, thì bây giờ Chúa Giêsu ngày đến, ngày đem lửa thánh linh của Ngài đốt cháy hết những điều đó, làm sạch những điều đó và ban sự bình an cho lãnh thổ của chúng ta, gia đình của chúng ta cũng như đời sống của chúng ta. Đó là tin mừng lớn của Đức Chúa Giêsu, và Ngài muốn hành động trong đời sống của chúng ta kể từ giờ phút này. Công vụ đoạn 10 câu 38. Thế nào Đức Chúa Trời đã sức cho Đức Chúa Giêsu ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ chỗ nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Hồi nãy chúng ta nghe cái chữ Emmanuel là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, ở giữa chúng ta, ở với chúng ta. Thì bây giờ Ngài ban Đức Chúa Giêsu ở giữa loài người. Ngày chữa lành, ngày bứt phá những sự ức hiếp của Satan. Bây giờ chúng ta cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu, cảm ơn vì Đức Chúa Trời đã sức dầu cho Đức Chúa Giêsu ở Nazareth bằng Thánh Linh và quyền phép. Con cảm ơn Chúa vì Ngài đi từ chỗ nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Con đang được hưởng điều này. Xin Chúa Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi quyền phép của Ngài trong danh của Đức Giêsu, chúng con nhận lấy sự vận hành của Ngài và tất cả những cái gì mà bị ma quỷ hà hiếp trong tâm trí, trong giấc ngủ, trong cảm xúc, trên thân thể, ngay giờ phút này bị bẻ gãy, bị từ chối, vì Đức Chúa Giêsu đã làm cách đây 2000 năm rồi. Chúng con được tự do, chúng con được ở trong nhà của Ngài, vì Ngài là Đức Chúa Trời của chúng con, đang ở trong chúng con, ở với chúng con, ở giữa chúng con và ở với chúng con cho đến đời đời. Cảm ơn vì tin mừng của Ngài. Và khi Chúa ngày đem tin mừng của Chúa đến, có nghĩa là Ngài thiết lập vương quốc của Ngài trong đời sống của chúng ta. Ở trong Ê-sai đoạn 9 câu 5, vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta. Chúa ngày ban con của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng. Lạ lùng có nghĩa là chúng ta không thể nào dùng cái tâm trí này hiểu được hết những cái sự màu nhiệm lạ lùng mà Đức Chúa Trời Ngài dành cho chúng ta khi chúng ta ở trong quyền cai trị của Ngài. Từ việc lạ lùng này đến việc lạ lùng khác. Đấng mưu luận là khôn ngoan vô cùng. Những cái mà chúng ta không cãi được, những cái mà chúng ta không binh vực được, những cái mà chúng ta không hiểu, không nói, hãy biết rằng đấng mưu luận đó là Đức Chúa Giêsu, là Emmanuel đang ở trong chúng ta. là Đức Chúa Trời quyền năng, không việc gì Chúa không làm được. Không có gì là lớn quá cho Chúa, mà cũng chẳng có gì nhỏ quá mà Chúa không quan tâm. Cho nên Chúa là đấng rất có quyền năng trên mọi lĩnh vực trong đời sống của chúng ta. Cha đời đời, ai không có cha, Chúa là cha. Và chúng ta không còn mồ côi nữa, chúng ta không còn nghe ma quỷ nói chẳng có ai thương mày, mày là thứ không cha, không mẹ, mày chẳng ra gì cả. Hãy nói với Satan rằng, ngươi là kẻ nói dối. Ta có cha của chúng ta, và cha của chúng ta là cha đời đời, không bao giờ thay đổi. Ngươi là cha của kẻ nói dối, còn cha của ta là cha của lẽ thật. Cho nên ngươi phải lui ra khỏi cuộc đời của ta. Vì ta đã nhận được tin mừng của Đức Chúa Giêsu, ta được ở trong vương quốc của Ngài và là Chúa bình an. Đây là những dấu hiệu khi Đức Chúa Giêsu Ngài đến, Ngài ban cho chúng ta được sự bình an của Ngài. Người nào không có sự bình an, hãy nhận lấy sự bình an kể từ giờ phút này. Sự bình an của Chúa sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng của chúng ta, vì đó là tin mừng của Đức Chúa Giêsu, đó là tin lành cho cả nhân loại, và Đức Chúa Trời đã ban điều đó trong Chúa Giêsu. Cho nên trong Chúa Giêsu chúng ta có tất cả những điều này. Và chính thiên sứ của Chúa, Ngài đã mang cái điều này để cho báo cho những người chăn chiên biết rằng Ngài là đấng cứu rỗi, Ngài là đấng Christ, Ngài là Chúa. Không còn ma quỷ làm Chúa nữa, không còn Christ giả nữa, không còn bị chìm ngập trong tội lỗi nữa, mà Ngài cứu chúng ta qua Chúa Giêsu. Và trong Ê-sai đoạn 9 câu 6, quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi ở trên ngôi nước Ngài và trên ngôi David, đặng làm cho nước vững bền và lập lên trong sự chánh trực công bình từ nay cho đến đời đời. Thật lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy. Và Chúa đã ứng nghiệm lời đó khi Đức Chúa Giê-xu giáng sinh. Trong Ô-sê đoạn 4, từ câu 4 đến câu 5, chúng ta có thời giờ chúng ta sẽ đọc để biết thêm được sự giải nghĩa về điều này. Chúa, Ngài là đấng cứu thế, vì thế gian đang bị hư mất, cho nên Chúa đến để Chúa cứu dân mình ra khỏi tội. Chúa là đấng Christ, chữ Christ có nghĩa là đấng được sức dầu. Và Ngài là Chúa. Ở trong Khải Huyền nói là lại từ nơi Đức Chúa Giêsu Christ là đấng làm chứng thành tín, sanh đầu nhất từ trong kẻ chết, làm Chúa của các vua trong thế gian. Ma quỷ không có quyền để lộng hành nữa, vì Ngài là Chúa, Ngài trên quyền của Satan, và Satan phải vâng phục danh của Đức Chúa Giêsu. Trong câu vụ đoạn 2 câu 36, vậy cả nhà Israel khá biết rằng Đức Chúa Trời đã tôn Giêsu này mà các ngươi đã đóng trên thập tự giá làm Chúa và đấng Christ. Bao nhiêu người tôn Chúa Giêsu làm Chúa là đấng Christ trong gia đình của mình, trong đời sống của mình. Khi chúng ta tôn Chúa Giêsu, chúng ta chấp nhận cái quyền của Ngài. Chính tất cả những gì chúng ta học ngày hôm nay được thực hiện trong gia đình của chúng ta. Và chúng ta thấy Chúa của thế gian là Chúa mờ tối. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 4, cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của tin lành đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Một người nào mà tin Chúa mà không hiểu được tin lành của Chúa là điều vô cùng đáng tiếc. Thì bây giờ chúng ta hãy đặt tay vào lòng của mình mà nói trong danh Đức Chúa Giêsu. Chúa của đời này, ngươi không có quyền làm mù mắt ta nữa. Mắt ta sẽ được mở ra để thấy tin lành quyền phép, tin lành vinh hiển của đấng Christ, mang hình ảnh, mang ảnh tượng của Đức Chúa Trời bày tỏ cho con loài người của chúng con cách đây 2000 năm rồi. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Và ở đây chúng ta thấy thiên sứ đó bày tỏ sứ điệp về tin mừng lớn cho muôn dân. Trong câu 13, bỗng chốc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Nhiều khi Giáng sinh, chúng ta nghe câu chuyện về Giáng sinh, hay là chúng ta sẽ nghe cái bài hát sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Chúng ta lặp đi lặp lại nhiều năm, nhưng mà chúng ta chưa kinh nghiệm được, thì đây là thời điểm chúng ta kinh nghiệm được. Mà nếu ai đã kinh nghiệm được thì xin Chúa cho sự vinh hiển của Ngài càng chói lói trong đời sống của chúng ta, và qua đời sống của chúng ta Chúa được vinh hiển. Ở trong Giăng đoạn 12 câu 2-18, Cha ơi xin làm sáng danh Cha, bây giờ có tiếng từ trên trời xuống rằng ta đã làm sáng danh rồi, ta còn làm cho sáng danh nữa. Đức Chúa Giêsu, mục đích của Ngài đến là làm sáng danh Đức Chúa Trời. Mục đích của Ngài đến để ban bình an cho loài người và đem con người trở lại bình an với Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta tin nhận Đức Chúa Giêsu, mục đích của Ngài muốn cho chúng ta cũng là gì? Sáng danh Đức Chúa Trời. Cho nên Ngài dạy cho chúng ta trong bài cầu nguyện, lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thành, nước Cha được đến, ý Cha được nên. Đó là điều mà Ngài muốn cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Ý của Ngài được nên ở đất cũng như ở trời. Đức Chúa Giêsu Ngài đem sự thuận hòa giữa đất và trời. Ngài đem trời xuống cho con người. Và Ngài là đấng cầu thay cho con người với Đức Chúa Cha. Nên xin Chúa cho chúng ta là những con người sống trong vương quốc của bình an. Dù hoàn cảnh như thế nào, Chúa không bao giờ bỏ chúng ta. Dù hoàn cảnh thế nào, Ngài vẫn là Đức Chúa Trời của chúng ta, là Emmanuel của chúng ta. Trong Giăng đoạn 14 câu 27, ta để sự bình an cho các ngươi, ta ban sự bình an cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an. Chẳng phải như thế gian cho, lòng các ngươi chứ hề bối rối và đừng sợ hãi. Và sự bình an đó vẫn được tồn tại. Khi chúng ta đọc ở trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 23, sự bình an của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ gìn giữ lòng, ý tưởng, Ngài gìn giữ linh hồn chúng ta, tâm linh chúng ta, thân thể của chúng ta. Cho nên mỗi lần chúng ta rối loạn, chúng ta hay cầu nguyện, ô con cảm ơn Chúa về sự bình an của Ngài, bây giờ sự bình an của Ngài gìn giữ và bảo vệ chúng con và đừng để con ra khỏi sự cai trị của Ngài. Khi những người chăn chiên họ nhận được sứ điệp, chúng ta coi cái thái độ như thế nào. Một điều rất là hay, chúng ta thấy bà Marie, ông Joseph, họ nhận được thông điệp của Chúa qua thiên sứ của Chúa, họ hành động. Bây giờ những người chăn chiên họ rất là đơn sơ và khi nghe thì họ bắt đầu họ hành động. Ở trong Luca đoạn 2 câu 15, khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn chiên nói với nhau rằng, chúng ta hãy tới thành Bethlehem xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay. Chúng ta thường nghe bài hát là hỡi môn đồ trung tín hỡi môn đồ trung tín dìu dắt nhau vui hát du dương đến Bethlehem gì đó, bài đó lâu quá rồi tôi quên. Họ những người chăn chiên là họ không có phải dìu dắt du dương từ từ để đến Bethlehem, mà họ vội vàng họ đi đến đó vì họ nhận được sứ điệp của Đức Chúa Trời ban cho họ rằng Chúa Giêsu đã giáng sinh. Ngày hôm nay nhiều khi chúng ta đi dự lễ giáng sinh, chúng ta mất rất là nhiều thời gian để đi đến kỷ niệm sự giáng sinh của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu Ngài đang ở đâu trong buổi lễ đó? Chúa Giêsu Ngài đang ở đâu khi chúng ta nói chúng ta kỷ niệm sự giáng sinh? Và ngày hôm nay chúng ta thấy cái chữ Christmas, họ gạch cái chữ X đi, họ gạch cái nghĩa là cái dấu gạch cái chữ Christ là Christ đi, và có chữ giống như dấu chéo hay là X, Mast, bỏ chữ Christ. Nó là sinh nhật của Chúa Giêsu mà lại không có Chúa Giêsu, từ chối Chúa Giêsu. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những người nhận biết được Chúa Giêsu, không phải cứ đợi Giáng sinh rồi chúng ta vui mừng. Rồi tôi thấy có nhiều khi Giáng sinh là cái ngày rất là rắc rối, trang trí, ban hát, nấu ăn, nhiều khi cãi cọ với nhau. Nhưng mà nếu ai nấy đều biết rằng chúng ta vui mừng vì Ngài đến, Ngài cứu chúng ta, thì chúng ta sẽ kỷ niệm sự Giáng sinh của Chúa nó khác đi. Và cả năm chúng ta sẽ vui mừng với Ngài, chứ không phải là đợi một năm chúng ta mới vui một lần, hay là một năm mới đi nhà thờ một lần. Trong câu 16, họ vội vàng đi đến đó, thấy Mary, Joseph và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Những gì thiên sứ nói được thực hiện đúng như vậy. Đây là dấu hiệu để chúng ta biết những thiên sứ đến từ Đức Chúa Trời. Câu 17, đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ. Họ làm chứng lại những gì họ đã nghe và thấy thiên sứ nói. Bây giờ chúng ta coi cái thái độ của những người nghe lời chứng. Ở trong Luca đoạn 2 câu 18, ai nấy nghe bọn chăn chiên nói đều lấy làm lạ. Họ không hiểu gì hết. Hoặc là có nhiều người họ ngạc nhiên, của mấy người này họ nói cái gì vậy? Nhưng mà Mary, ở trong câu 19, còn Mary ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. Đây là một thái độ đúng đắn khi chúng ta nghe một sứ điệp. hãy suy gẫm, hãy nghĩ, hãy tìm hiểu. Ngày hôm nay nhiều khi chúng ta học cái này quăng đi, học cái khác quăng đi, học riết cuối cùng chúng ta không có gì cả. Nhưng mà cái đời sống Mary là cái đời sống suy gẫm. Đời sống của Joseph có những cái đức tính rất là đáng để học tập. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những con người tích cực với sứ điệp của Chúa ban cho chúng ta. Và tôi chắc chắn rằng Chúa, Ngài sẽ ban thiên sứ của Chúa để bày tỏ cho chúng ta rất là nhiều điều lạ lùng. Ở trong Luca đoạn 2 câu 20, bọn chăn chiên trở về làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời vì mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã báo trước cùng mình. Trong Giăng đoạn 15 câu 8, này cha ta sẽ được sáng danh là thế nào? Ấy là các ngươi được kết nhiều quả thì sẽ làm môn đồ của ta vậy. Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 3 câu 1, vả lại hỡi anh em, hãy cầu nguyện cho chúng tôi hầu cho đạo Chúa được đồn ra và được sáng danh như thể ở trong anh em vậy. Họ nghe, họ chứng kiến, họ trở về làm sáng danh Đức Chúa Trời. Chúng ta đến, chúng ta nghe, chúng ta chứng kiến, chúng ta trở về làm gì với cái sứ điệp Chúa ban cho chúng ta. Có nhiều người khi thiên sứ của Chúa đến mách bảo cho họ, bày tỏ những điều cho họ, bao nhiêu người vâng lời. Cho nên xin Chúa ngày cho chúng ta nói với Chúa rằng xin Chúa giúp cho chúng con vâng lời Ngài, giúp cho chúng con trở về làm sáng danh Chúa với những gì chúng con đã học. Ngay cả bài học của tối hôm nay, chúng ta sẽ làm gì mỗi tuần chúng ta học? Học để làm gì? Học để ứng dụng. Ứng dụng để làm gì? Ứng dụng để làm đẹp lòng Chúa, làm sáng danh Chúa, và chúng ta trang bị đời sống của chúng ta cho khỏi đời đời. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, lạy Cha chúng con cảm ơn Chúa về bài học các thiên sứ bày tỏ về Chúa Giê-xu. Và đây là một trong những dấu hiệu để cho chúng con nhận biết rằng thiên sứ giả hay thiên sứ thật. Vì thiên sứ đến từ Chúa luôn luôn mang đến mục đích là vinh hiển danh Ngài, mang đến mục đích để cho chúng con hưởng sự cứu rỗi, bày tỏ tin lành, sự vui mừng, sự phước hạnh của Ngài ban cho chúng con và giúp đỡ cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, con dâng thời giờ này cho Chúa và chúng con dâng tấm lòng này cho Ngài. Xin Chúa hành động trong chúng con kể từ giờ phút này. Chúng con hoan nghênh sự hiện diện của Ngài. Chúng con đồng ý với Ngài và chào đón các thiên sứ của Chúa đến để làm việc với chúng con. Các thiên binh của Ngài hoạt động trong đời sống của chúng con, đánh trận cho chúng con, bảo vệ cho chúng con. Và càng ngày chúng con bước vào trong thế giới siêu nhiên của Ngài một cách có lời của Chúa, nền tảng và lẽ thật. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho anh chị em.